Dell Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày thứ hai đầu tuần bên ngoài thời tiết rất là tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ở bên Dallas cũng thế, ấm áp trở lại, nhiều mây nhưng mà thỉnh thoảng có mưa, cũng có nắng. Nhiệt độ cứ mỗi ngày nó một ấm áp thêm, ngày mai lên tới 77 độ, tới ngày thứ sáu lên tới 81, nhưng mà sau đó thì có một cái luồng gió lạnh đến làm cho cái thời tiết buổi tối nó lạnh xuống, còn có 54 độ mà thôi. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái vấn đề mà không có trả tiền mướn nhà hoặc là không có trả tiền trễ khi mà mình trả tiền nhà trễ. Thì bây giờ đó là cái chọn lựa tốt nhất của cái chủ phố, chủ cái căn nhà hay là cái chung cư. Thì họ buộc phải trục xuất cái người mướn nhà không có trả tiền đó ra mà thôi. Nhưng mà khi mà trục xuất như vậy đó, nó không có nghĩa là họ đuổi mình ra khỏi nhà, mà nó có liên quan đến một cái phán quyết của một tòa án chống lại cái người không có trả tiền nhà. Và khi mà nói chuyện này nó xảy ra thì nó rất là tệ, bởi vì nó sẽ có cái hồ sơ xấu nằm trong cái lý lịch của mình. Và như thế là khi mà mình đi mướn một cái căn chung cư khác hay là mướn một cái nhà khác, thì cái người chủ phố họ rất là khó mà có thể chấp thuận cho một cái người đã từng bị chủ nhà trục xuất, dùng tòa án eviction để mà đuổi ra. Những cái chung cư hoặc là những cái chủ phố thông thường thì họ tính cái lệ phí mà trả trễ rất là cao. Cái lý do là nhằm khuyến khích những cái người mướn nhà trả tiền cho đúng cái giờ, đúng hạn, tức là đầu tháng là phải trả. Nhưng mà trong một số những cái trường hợp thì cái lệ phí nó rất là cao đối với lại những cái người mà trả tiền nhà trễ. Ở tiểu bang Texas của chúng ta thì không có một cái quy định hay là không có một cái luật nào đưa ra cái giới hạn là chủ phố hay là chủ nhà cho mướn nhà hay là mướn chung cư được quyền tính cái lệ phí trả trễ nó là bao nhiêu. Ngoại trừ đó là họ phải cho biết, nó phản ảnh ra là cái lý do tại sao người ta, hoặc là về những cái thiệt hại mà chủ phố phải lãnh thì cái số tiền phạt nó phải tương ứng. Theo như là cái quy định của tiểu bang Texas thì bất cứ cái số tiền mà cái người mướn nhà trả trễ và trả tiền cho cái tiền tháng đó thì nó được áp dụng cho trên cái số tiền lệ phí trước, rồi sau đó mới là tính cái số tiền mà mình mướn cái căn chung cư hay là mướn cái phòng đó. Nhất là những ai mà đang sống được lãnh cái tiền của housing đấy, thì cái việc này đó là người ta cũng thấy rõ là khi mà chính phủ tài trợ cho có số tiền để mà mướn nhà, nó không có theo kịp được cái thị trường rất là nóng ở tiểu bang Texas. Gần 90% các căn chung cư họ không có dám nhận những cái người mướn nhà nằm trong cái chương trình housing của chính phủ. Lý do cũng tại là cái chuyện này. Và vì vậy mà các chuyên gia về housing đó, là họ cũng khuyên là những cái người đi mướn nhà hay là mướn chung cư tránh, phải làm bất cứ giá nào, đừng có để cho bị trục xuất hay là người ta gọi là eviction. Phải giữ làm sao cho cái voucher mà housing nó cho mình đó, nó tiếp tục liên tục. Nếu không thì khi mà cúp hoặc là khi mà bị eviction, bị trục xuất ra đó, thì xin rất là khó. Những cái gia đình mà có lợi tức thấp thường thường là họ rất là khó khăn trong cái vấn đề chi tiêu. Nhưng mà khi mà phải đối diện với cái trường hợp mà thiếu tiền nhà đó, là buộc phải trả cho bằng được, tìm đủ mọi cách. Bởi vì khi mà chủ nhà mà họ đã đưa ra tòa để mà trục xuất rồi đó, thì cái hồ sơ của mình rất là xấu, và sau đó cũng bị cúp luôn cái chương trình housing của mình nữa, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Các cái chỗ mà cho thuê mướn nhà, những cái nơi apartment thì họ rất là strictly ở cái việc mà chúng ta phải trả cái tiền nhà mỗi tháng. Thường thì họ cho 3 ngày đầu tiên của mỗi tháng chúng ta phải trả cái tiền đó. Còn nếu mà bước sang ngày thứ tư thì phải trả các cái tiền lay fee hoặc là nếu như không trả thì có thể sẽ bị đuổi ra, và cũng như là bị trong cái hồ sơ sẽ rất là khó để sau này chúng ta đi qua những chỗ khác thuê mướn. Thì trên cái rental history report thì nó cũng sẽ có những cái việc như trả trễ, và cái điều này cũng rất là khó khăn. Thật ra thì ở Houston, ở các thành phố của tiểu bang Texas thì cũng có những cái nơi apartment thì họ có cái nó gọi là cái second choice, tức là dành cho những người mà broken lease, là những người mà đã phá vỡ các cái hợp đồng hoặc là không trả những cái tiền mà cho thuê ở những cái chỗ cũ. Tuy nhiên cái điều này thật ra nó cũng rất là khó khăn cho cái vấn đề sau này nếu như chúng ta nghĩ đến việc mua nhà. Thưa quý vị, hôm nay thì cũng một phần tin liên quan tới nhà cửa. Thì chúng ta biết rằng là trong năm vừa qua thì Hoa Kỳ đã phải gánh chịu những cái cơn bão rất là lớn, từ ở tiểu bang Texas cho tới bên tới tiểu bang Florida và Puerto Rico. Thì những cơn bão như là Harvey, Irma thì cũng đã gây ra rất là nhiều những cái thiệt hại. Tuy nhiên một trong những cái điều nữa mà rất là nhiều người lo lắng đó là về cái vấn đề nhà cửa. Thì sau khi mà những cơn bão này đi qua thì việc mà khôi phục lại cuộc sống như trước đây là một vấn đề, và người ta đang lo lắng cho một cái khủng hoảng khác mang tên là foreclosure, tức là những ngôi nhà mà có thể rằng là không thể chi trả được, và từ đó thì sẽ trở thành những cái ngôi nhà mà chúng ta có thể đấu giá và lấy những ngôi nhà này. Thì những cái người mà đang gặp những cái khó khăn đó là những cái ngôi nhà ở trong những cái vùng mà bị thiệt hại do cơn bão gây ra mà vẫn phải trả cái tiền hàng tháng, thì đây là những người được xem rằng là rất là nhiều khó khăn cho cái thời gian sắp tới. Khi mà những ngôi nhà này đã bị hư hại hoàn toàn, tuy nhiên vẫn phải trả tiền hàng tháng cho các cái nhà bang, trong khi chúng ta lại phải buộc đi qua những nơi khác để ở và phải tiếp tục trả tiền thuê ở những nơi mới. Mặc dù rằng là những cái nhà bang thì gần như rằng là họ đều cho phép những cái người chủ nhà trong các khu vực mà bị thiệt hại do những cơn bão gây ra có thêm thời gian để mà có thể chi trả những cái khoản tiền nhà. Tuy nhiên, cái vấn đề thật sự bắt đầu khi mà những cái thời gian gia hạn đó kết thúc. Thì những cái chuyên gia làm việc trong giới địa ốc tại thành phố Houston dự đoán rằng là đang sẽ có một cái vấn đề lớn xảy ra vào đầu năm sau, tháng 2 hoặc tháng 3, khi mà những người mua nhà đã hết các cái thời gian gia hạn và buộc vẫn phải tiếp tục trả tiền nhà cho những căn nhà đã bị thiệt hại do bão gây ra. Theo một vài các con số của công ty dữ liệu tài chính Black Knight, thì khoảng 4,8 triệu tài sản đang được chi trả mỗi tháng bị thiệt hại do các cơn bão Harvey, Irma và Maria gây ra, và đã chiếm gần khoảng 746 tỷ Mỹ Kim trong cái số nợ chưa được thanh toán. Trong tháng 9 vừa qua thì cái số nợ mà đã đi quá hạn 30 ngày đã tăng lên 48% tại những nơi bị ảnh hưởng bởi Irma, và đối với Hurricane Harvey thì con số này lên tới 67% ở các thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Và công ty này thì hiện vẫn chưa đưa ra con số cho Puerto Rico, tuy nhiên nói rằng là con số tại đây cũng sẽ rất là cao. Thì sau khi mà các cơn bão này đánh vào Hoa Kỳ và gây ra những thiệt hại cho nhà cửa cũng như những tài sản khác, thì hai công ty là Fannie Mae và Freddie Mac đã tạm ngưng cái việc mà thu hồi những cái tài sản và cho thêm cái thời hạn là khoảng 3 tháng, cũng như là không tính các cái tiền chi trả trễ và cũng không có những cái report lên những cái công ty tín dụng, và cho phép những cái nhà bang nơi mà có cho mượn nợ thì họ có thêm thời gian để nói chuyện với những cái người chủ nhà để mà những người này có thể chờ đến năm đầu năm 2018 để mà những người dân có thêm thời gian chuẩn bị tiền hoặc là khôi phục lại những cái sự mất mát. Lấy cái ví dụ như là trận bão Sandy xảy ra ở New York và New Jersey, thì những cái người chủ nhà vẫn gặp rất là nhiều các khó khăn trong việc bắt đầu và chi trả trở lại sau khi mà cái thời gian được cho thêm kết thúc. Và trong nhiều tháng khi mà các cái khoản thanh toán đã được tạm ngưng lại, thì khi mà nó hết cái thời gian được cho thêm thì những người chủ nhà gặp rất là nhiều khó khăn khi mà họ ngay một lúc phải chi trả tất cả các cái khoản thanh toán đã được tạm ngưng trong một thời gian. Và một cái vấn đề khác nữa đó là các công ty bảo hiểm khi mà xuống sửa chữa những cái nơi thiệt hại thì thường những người chủ nhà sẽ không được trả cái khoản tiền bảo hiểm cho đến khi mà có những công ty construction đến định giá và sửa chữa. Và hiện giờ tại thành phố Houston, tại Houston thì đây được xem như là một công việc rất là khó khăn khi mà các công ty xây dựng đang thiếu rất là nhiều người và họ có một cái danh sách rất là nhiều nơi cần phải được sửa chữa, cho nên rằng có thể phải kéo dài từ 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 6 tháng do là có quá nhiều nơi bị thiệt hại, trong khi cái sự gia hạn của những nhà băng thì nó cũng chỉ cao nhất là từ 3 tháng mà thôi. Cho nên giới địa ốc dự đoán rằng trong thời gian sắp tới, những người ở trong những khu nhà bị thiệt hại do cái bão lụt gây ra, họ sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì mặc dù nhà cửa bị hư hại, tuy nhiên vẫn phải trả tiền hàng tháng cho những cái người mortgage. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp như thế đó thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nhà cửa đó thì hư hại nhưng mà trong khi đó chúng ta vẫn còn mang một cái số nợ là cái số tiền mà quý vị đã mượn để mà mua cái căn nhà này, cái nhằm trong cái trường hợp đó thì rất là khó khăn cho những cái người đang gặp những cái vấn nạn như vậy. Ở trên tờ trang trong về cái mục thương mại có nói đến công ty Lockheed. Đây là một trong những công ty sản xuất ra các loại phản lực cho chính phủ. Thì gần đây đó là công ty này nhận rất nhiều nhân viên và họ đang sản xuất cái loại máy bay phản lực cơ F-35 Lightning số 2. Và họ dự trù là sẽ nhận ít nhất là 1.800 nhân viên nữa từ nay cho tới năm 2020 ở thành phố Fort Worth. Và hiện nay thì họ có tới 14.500 nhân công rồi, và trong đó có tới 8.800 nhân viên làm việc trong cái chương trình sản xuất ra các loại phản lực cơ F-35. Thì trong năm nay là công ty Lockheed cũng dự trù là họ sẽ xây họ sẽ ráp 66 chiếc F-35, và dự trù là từ nay cho tới năm 2019 là họ sẽ sản xuất tới 160 cái chiếc máy bay như vậy. Trong riêng cái mùa hè vừa rồi thì Lockheed khởi sự là họ phỏng vấn vào khoảng 2.000 nhân viên ở bên Fort Worth, và họ đã thu nhận khoảng 40% những cái nhân viên này làm việc trong cái vị trí sản xuất ra. Cái tiến trình mà nhận nhân viên của Lockheed nó rất là khó. Họ trước hết là kiểm tra rất kỹ về vấn đề lý lịch. Nếu mà ai mà có tiền án hoặc là ai có vấn đề về vấn đề background, cái lý lịch của mình thì rất là khó, hoặc là sử dụng ma túy thì nhất định là không có thể nào mà có thể nhận vô được. Lý do Lockheed thì họ trả lương rất là khá, cho nên là cái việc mà họ thu nhận nhân viên làm việc cho họ cũng rất là khó khăn. Bởi vì chỉ là một cái nhân viên sản xuất không thôi thì họ vẫn có thể có được cái số lương hàng năm lên tới cả 75.000 đô la, tùy thuộc vào kinh nghiệm. Nếu mà kinh nghiệm càng cao thì lương lại càng cao. Và vì vậy mà để bảo đảm cho các nhân viên làm việc cho mình, là cái công ty Lockheed là họ dành ra tới cả 14 triệu Mỹ Kim trong năm nay để mà họ thiết lập ra một cái khu vực rộng tới 45.000 square feet chỉ để huấn luyện cho nhân viên mới của mình, để mà khi mà những cái nhân viên này họ học xong cái lớp cái khóa đầu tiên đó, thì họ có thể làm việc cho Lockheed liền. Và Lockheed bây giờ vẫn còn đang tiếp tục nhận nhân viên nữa. Vào ngày mùng 5 tháng 12 sắp tới đây là họ có tổ chức một cái buổi phỏng vấn ít nhất là 1.000 người, và sau đó thì họ sẽ nhận vào khoảng 500 người ở những cái công việc mà họ đang đang cần thiết. Cho nên là quý vị nào muốn làm việc cho Lockheed ở Houston hay là khu vực Dallas Fort Worth thì ngày mùng 5 tháng 12 này quý vị có thể đến Sheraton Hotel, quý vị đến đây để mà nhân viên họ có thể phỏng vấn. Nếu có thể làm việc được thì Lockheed vẫn là một trong những cái công ty về quốc phòng họ trả lương rất là cao. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề quan trọng nhất khi mà làm việc cho những công ty này thì đúng như vậy. Cái background check là một trong những cái điều mà họ kiểm tra rất là kỹ, bởi vì gần đây chúng ta thấy rằng là các cái vụ xả súng ở Hoa Kỳ thì cũng có một vài những cái người hung thủ họ xuất thân từ những cái công ty quốc phòng, và những cái làm việc tại quốc phòng thì có nhiều người họ nói rằng là làm việc tại đây thì cái mức lương là một chuyện, cái thứ hai là về cái vấn đề mental và phải xem coi là cái người này có cái tiền án tiền sự gì không. Tại vì nếu mà vào làm việc tại đây mà có những cái vấn đề về cái background thì cũng rất là khó để mà nhận được vào làm việc tại đây. Nhưng mà nếu được nhận vào thì sẽ là một cơ hội rất là lớn, bởi vì cái mức lương tại đây cũng rất là tốt. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.